Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình Học Lời Chúa. Và hôm nay chủ đề của chúng ta là đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 1 đến câu 5. Giờ chúng ta đi dành thời giờ cầu nguyện. Trời, trong danh Chúa Giê-xu, con dâng thời giờ này cho Ngài. Và con xin chính Chúa là đấng đoán xét Ngài ở giữa chúng con. Bây giờ phút này Ngài cho mỗi lòng chúng con nhận biết được tình trạng của mình để đến và xin sự thương xót của Chúa và giải cứu chúng con ra khỏi sự đoán xét. Vì khi chúng con đoán xét người khác, chúng con bị Ngài đoán xét. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng con để chúng con thấy đây là một điều vô cùng nghiêm túc trước mặt Ngài. Và Ngài thay đổi bản tánh của chúng con, tâm lòng của chúng con, môi miệng của chúng con, tâm trí của chúng con, mắt của chúng con, lỗ tai, miệng của chúng con, để sự suy gẫm của chúng con, lời nói của chúng con đẹp lòng Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong tuần vừa rồi chúng ta học quyền năng của sự cầu thay. Thì hôm nay chúng ta học điều này để giúp cho chúng ta nhận ra rằng nếu chúng ta có tấm lòng cầu thay, mà nếu chúng ta vi phạm những điều này thì chính những điều này giữ cái sự cầu thay của chúng ta lại và cái lời cầu thay của chúng ta không được nhậm. Câu gốc của chúng ta trong Roma đoạn 2 câu 1: Hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng? Hễ đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được. Vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa. Bởi ngươi đoán xét họ mà cũng làm các việc như họ. Khi chúng ta đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 1 câu 5, chúng ta sẽ thấy những điều Đức Chúa Giê-xu Ngài dạy cho các môn đồ, cho tất cả những người theo Chúa trong thời điểm bây giờ. Và đây là bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Cho nên nếu chúng ta có thời giờ đọc Ma-thi-ơ đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7 thì chúng ta sẽ biết được ý muốn của Chúa. Ngài dạy cho con cái Ngài làm sao để thiên đàng có thể hoạt động trên đất này. Mục đích của chúng ta ở trong Gia-cơ đoạn 4 câu 12: chỉ có một đấng lập ra luật pháp và đấng xét đoán, tức là đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lân cận mình? Đề tài xét đoán là một trong những đề tài cũng lớn đó. Và đây là một trong những cái điều mà chúng ta vướng mắc mỗi ngày. Nên chúng ta nhờ Chúa để thấy đây là lời Chúa cảnh báo. Vì Chúa Ngài sẽ trở lại khi các anh chị em nhìn vào những điều đang xảy ra mỗi ngày trước mắt chúng ta để báo động cho chúng ta rằng sự trở lại của Chúa rất gần và Ngài muốn thanh tẩy chúng ta. Ngài đến để Ngài cất một hội thánh không tì, không vít, không chỗ trách được. Và Ngài muốn đem chúng ta ra khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống trên trái đất này. Trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 1, Đức Chúa Giê-xu Ngài ra lệnh đừng đoán xét ai. Đây là một mệnh lệnh của Chúa. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Trong văn đoạn 3 câu 17, chúng ta thấy Chúa Ngài nói Ngài là đấng có quyền để đoán xét, Ngài lập ra luật pháp. Nhưng mà khi Đức Chúa Giê-xu Ngài đến thế gian thì Ngài không có đoán xét thế gian. Nhưng mà Ngài đến, Ngài đem tình yêu của Đức Chúa Trời đến cho thế gian để cứu thế gian, cứu mỗi một chúng ta. Và ngày đoán xét của Chúa nó cũng sẽ đến. Nhưng mà ở đây Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết rằng hãy học theo Đức Chúa Giê-xu. Trong văn đoạn 3 câu 17: Vả Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Nếu chúng ta không nhờ tình thương của Chúa, chúng ta không nhờ lòng nhân từ của Ngài, chắc chắn không có một người nào có thể đứng nổi trước Đức Chúa Cha. vì Đức Chúa Cha rất là thánh khiết. Ngài không thể chấp nhận tội lỗi. Đó là lý do Ngài phải sai Đức Chúa Giêsu đến, và chính Đức Chúa Giêsu Ngài cũng tình nguyện đến để Ngài chịu đoán phạt thế cả chúng ta. Chúng ta phải qua Đức Chúa Giêsu. Không có Đức Chúa Giêsu, không ai có thể đến được với Đức Chúa Cha, và chính Đức Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó. Và trong Văn đoạn 8 câu 15 cho đến câu 17, các ngươi xét đoán theo xác thịt, ta thì không xét đoán người nào hết. Nếu ta xét đoán ai, sự xét đoán của ta đúng với lẽ thật, vì ta không ở một mình, nhưng Cha là đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta. Và có chép trong luật pháp của các ngươi rằng lời chứng hai người là đáng tin. Lúc đó Đức Chúa Giêsu bị những thầy thông giáo, người Pharisee, người Sadducee, người Giuđa, họ đoán xét Chúa. Họ gọi Chúa là dùng quỷ để trừ quỷ, và họ nói nhiều điều xúc phạm đến Đức Chúa Giêsu. Và Chúa cho họ rằng họ xét đoán theo xác thịt, vì họ không biết rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời đến để cứu họ. Và những gì Chúa hứa trong Kinh Thánh về Ngài đã được thực hiện. Chúa Giêsu đứng trước mặt họ, nhưng mà họ không nhận biết những điều đến từ thiên đàng. Và ngày hôm nay đây cũng là một điều cảnh báo cho chúng ta. Nếu chúng ta cứ nhìn theo mắt mình thấy, tai mình nghe, thì chúng ta sẽ đoán định theo xác thịt. Và khi chúng ta xét đoán như vậy, hay là đoán xét như vậy, chúng ta sẽ bị định tội. Và đây Chúa, Ngài vẫn bày tỏ lòng thương xót. Ngài nói rằng những cái lời nào mà đoán xét Chúa hay nói không tốt về Chúa đã được tha hết. Nhưng mà nói đến Đức Thánh Linh thì không được tha, đời này lẫn đời sau. Tại sao? Vì cớ Đức Thánh Linh đến để Ngài cáo trách về tội lỗi. Nhưng mà nếu chúng ta từ chối Ngài thì Thánh Linh không hoạt động được, và chúng ta sẽ không bao giờ chịu ăn năn, không bao giờ thấy lỗi lầm của mình, và chúng ta không được tha thứ, và không được tha thứ thì không thể nào vào trong nước của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta rất là cần Thánh Linh, và ngày hôm nay Ngài đang ở trong mỗi đời sống của chúng ta, và Ngài dùng lời của Chúa để cho mỗi chúng ta biết được ý định của Ngài. Nếu người nào nói là tôi không biết làm sao tôi biết ý Chúa, thì lời của Chúa cho chúng ta biết ý của Ngài. Trong Dư Cơ đoạn 4 từ câu 11 cho đến câu 12, chúng ta thấy ở đây sẽ cho chúng ta nhận biết: hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp. Luật pháp là lời của Chúa đó. Và xét đoán luật pháp. Và nếu ngươi xét đoán luật pháp thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy. Chỉ có một đấng lập ra luật pháp và một đấng xét đoán, tức là đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lân cận mình? Chúa Ngài nhìn thấy rõ 100%. Ngài nghe rõ, Ngài hiểu rõ, và Ngài là đấng làm chứng. Cho nên không ai có thể nói rằng ôi Chúa ơi, lúc đó Chúa không hiểu con. Chúa nhìn nó từ xa, Chúa biết tận cái gốc rễ. Và đây Kinh Thánh cảnh báo chúng ta rằng chúng ta nói hành nhau thì đó là cái đường để dẫn chúng ta đến xét đoán người khác. Xét đoán có nghĩa là chúng ta thay thế Chúa để trở nên một quan tòa định tội cho người ta, chê trách người ta, và cho mình là giỏi hơn người ta, tốt hơn người ta. Và chính người Pharisee hay là người Sadducee hay là người Giuđa trong thời điểm bây giờ, họ coi rằng họ tốt hơn những người khác. Và khi mà họ vào cầu nguyện đó, người Pharisee họ cầu nguyện là: Chúa ơi, con không có phạm tội giống như người thâu thuế kia, con dâng phần mười. Có nghĩa là những cái gì họ làm là họ khoe trước mặt Chúa, họ không thấy họ là tội lỗi. Nhưng mà người thâu thuế thì đấm ngực mà nói rằng: Chúa ơi, con là kẻ có tội. Thì Chúa nói cái người thâu thuế về được xưng là công bình. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta không giống là như vậy, nhưng mà chúng ta cũng na ná giống là như vậy. Khi chúng ta vào trong chỗ nhóm mà những người nào chúng ta thấy dơ giấy đó, hay là chúng ta thấy họ có những cái điều mình không thích, chúng ta tránh họ. Và có những người chúng ta còn khinh rẻ họ, và chúng ta cho mình là thánh sạch hơn những người khác. Rồi chúng ta nói hành người khác, nói xấu người khác. Và ngay cả chúng ta nói xấu cha của mình, mẹ của mình, chồng của mình, vợ của mình, con cái, dâu rể, cháu của mình. Không có gì sai để chúng ta nói cho một đầy tớ của Chúa hay là những người mà chúng ta tin tưởng đó về nhu cầu của chúng ta, để cầu thay và mong muốn gia đình chúng ta được thay đổi, và chúng ta đau lòng khi chúng ta nhìn thấy họ sống trong tội lỗi. Nhưng mà thường thì chúng ta bị sai ở một chỗ là vì chúng ta bị tổn thương, cho nên chúng ta đem cái sự tổn thương đó rải đi bất cứ chỗ nào chúng ta có thể. Người đó có cầu nguyện cho chúng ta hay không cầu nguyện chúng ta vẫn nói cái năng đề đó. Và đây là điều chúng ta bị mắc phải rất là nhiều. Ngay cả anh em đem những cái chuyện riêng tư của nhà mình lên trên đài nói hết tuần này đến tuần kia. Nhưng mà chúng ta không biết rằng khi chúng ta làm điều đó là chúng ta tự gây cho mình bị đoán xét. Nhà nào lại không có nan đề? Mà nếu chúng ta biết chúng ta cầu nguyện cho nhau, khích lệ lẫn nhau. Nhưng mà nếu chúng ta cứ lên và tối ngày chúng ta nói những điều đó, thì những điều đó người khác họ nghe họ cũng mệt mỏi. Họ cũng chán khi họ nghe cái người đó. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta để chúng ta biết cách giải quyết. Và đây là một điều để chúng ta học khi anh em nghe những điều đó đó. Đừng đoán xét họ. Giao họ cho Chúa và cầu nguyện cho họ. Nếu chúng ta nghe bắt đầu chúng ta đoán xét họ thì chúng ta lại rơi trong tình trạng giống như họ đang có. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 2, hễ mình đoán xét người ta thế nào thì bị đoán xét chừng đó. Vì các ngươi đoán xét người ta thế nào thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Đây là lời chính miệng Đức Chúa Giê-xu ngài nói ra. Lường là sao? Là nó có một cái để cân đo hay đong đếm. Cho nên chúng ta cân đo đong đếm người ta thế nào đó, tính toán với người ta thế nào đó, thì chúng ta bị lại, hoặc là chúng ta được lại. Ở trong Galatia đoạn 6 câu 7, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống kia lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, xong kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Cho nên nếu chúng ta gieo bởi Thánh Linh của Ngài thì chúng ta sẽ nhận lấy sự sống đời đời. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận môi miệng của chúng ta. Và nhiều người nói, ủa tôi không biết tại sao mà cứ nan đề nó cứ đến với tôi hoài, tôi đâu có làm gì đâu. Hãy coi lại môi miệng của mình, hãy coi lại những cái lời nói hằng ngày của chúng ta. Chúng ta định tội cho người khác. Ví dụ nghe một câu chuyện gì, chúng ta nói, tôi thấy cái bà đó vì cái hoàn cảnh mà như vậy là tôi biết bà không yêu mến Chúa rồi, bà không tốt rồi. Tôi biết cái thằng này, cái con nọ, cái ông kia, cái bà nọ, tôi nghe là tôi thấy không được rồi. Là chúng ta đã giữ phần vào để đoán xét người đó rồi. Cho nên hễ mà mình gieo đó, hãy đợi đó đi. Hạt giống đó đang mọc lên nếu chúng ta không ăn nặng. Ở trong Gia-cơ đoạn 3 câu 1, hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Chúng ta thể đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình. Chúa ngài lập các bậc cầm quyền, có luật sư, cảnh sát, có những người đứng ra để chịu trách nhiệm trong luật pháp để xử những người ác. Nhưng mà nếu họ không làm đúng công việc của Chúa đó, họ cũng bị đoán xét như thường. Và Chúa cũng lập lên hội thánh, có những mục sư, có những người chịu trách nhiệm để giúp đỡ cho những người khi họ có những điều sai phạm trong hội thánh. Nhưng mà chúng ta thấy nhiều người ngày hôm nay, họ tự lập họ lên làm thầy. Cái gì họ cũng dạy người ta hết. Tôi thấy có nhiều người họ nói hay, thiệt là hay, mình ngồi mình suy nghĩ, sao họ nói hay dữ vậy ta? Dường như họ hiểu nhiều điều lắm. Và khi tôi tâm sự với một người chị em thì người đó nói một câu rất là hay. Đó là người đó có thể khôn cái miệng của họ, nhưng mà gặp vấn đề họ không biết cách giải quyết. Cho nên xin Chúa ngày giúp cho chúng ta đừng có tự lập mình lên làm kẻ đoán xét người khác, trở nên quan tòa, trở nên cảnh sát để bắt bớ người khác, trở nên người dạy cho người khác. Vì mình tự mình lập mình lên, Chúa sẽ lập những người nào Chúa biết Ngài cần phải lập lên. Chúng ta thấy Chúa lập lên cha mẹ, Chúa lập lên anh, lên chị, Chúa lập lên ông bà. Và cứ như vậy, có chúng ta thấy vương quốc của Đức Chúa Trời rất là trật tự. Mà khi chúng ta đi trong sự trật tự, chúng ta cảm thấy sống rất là nhẹ nhàng. Còn nếu chúng ta nghịch lại với những cái trật tự Chúa Ngài đang làm, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Nhưng mà nhiều người nói, tôi là đúng, mẹ tôi sai, cha tôi sai, ông bà tôi sai, những người xung quanh là sai. Thì đó là chúng ta đoán xét người khác và chúng ta tự đưa mình vào sự đoán xét. Xin Chúa ngày giúp cho chúng ta trong giờ phút này, để đừng có tự lập mình lên, nhào lên để xử những người khác. Và ngày hôm nay chúng ta đang nhìn thấy một thế giới đầy lộn lạ, cái gì cũng nói hết. Khi anh em lên Facebook đi, hễ mà thấy cái gì chứng tai gai mắt là cũng có bắt đầu những cái lời bình luận được phóng lên trên đó. Ngay cả những mục sư, những người rất là đầy ơn mà có những cái lời coi như là đoán xét chỉ trích, tôi lấy làm run sợ cho những người đó. Đừng nghĩ đứng phía sau cái bức màn đó không ai thấy mình. Chúa Ngài nhìn thấy. Và đây là lời Chúa cảnh báo, và Ngài muốn rút chúng ta ra khỏi cái sự thịnh nộ của Chúa, vì cớ chúng ta đã vi phạm luật pháp của Ngài. Một câu chuyện để cho chúng ta thấy những gì mà chúng ta làm, nó đều có cái sự báo trả tại trên đất này cũng như vào trong cõi đời đời. Và đây là một câu chuyện mà là một người ngoại, nhưng mà ông cũng phải xác nhận rằng Chúa báo trả cho ông. Ở trong các quan sát đoạn 1 câu số 4 cho đến câu số 7. Vậy người Giu-đa đi lên, Đức Giê-hô-va phó dân Ca-na-an và dân Phê-rê-xít vào tay họ. Tại Bê-xét họ đánh giết 10,000 người. Ở Bê-xét cũng có gặp A-đô-ni-Bê-xét, bèn xông vào người, đánh bại dân Canaan và dân Phê-rê-xít. Adoni-Bê-xét chạy trốn, nhưng chúng đuổi theo, bắt được người, chặt ngón cái của tay và chân. Bây giờ Adoni-Bê-xét nói rằng, có 70 vua bị chặt ngón cái của tay và chân, lượm vật chi dưới bàn ta. Điều ta đã làm, Đức Chúa Trời lại báo ứng ta. Người ta dẫn vua đến Jerusalem và người chết tại đó. Những người họ chưa tin Chúa, người ta nói là trời cao có mắt, hoặc là báo ứng nhãn tiền, hay là quả báo. Và đây một người ngoại, nhưng mà ông biết được rằng những điều ông làm rất là gian ác. Ông chặt ngón cái cũng như ngón chân cái và bắt những vị vua đó trở nên bất lực, vì khi mà ngón cái bị cắt đi thì không có cầm gươm được, và khi mà ngón cái bị chặt thì không có thể chạy nhanh được, nó mất cái sức lực và khiến cho những người đó trở nên ăn mày, khiến cho những người đó trở nên bị sỉ nhục suốt cuộc đời của họ. Và sau đó ông cũng bị người ta làm y như vậy. Và ông nhận ra điều này. Và cuối cùng ông đã chết tại Jerusalem. Anh chị em ơi, nếu anh chị em muốn giữ cái sức lực của Chúa trong đời sống của mình á, đừng có chặt tay chặt chân người khác. Lúc nào cũng dao, cũng búa, cũng đá trong đời sống của mình. Một anh em rất là thân với tôi dặn tôi rằng: chị ơi, chị cẩn thận đó, ngày hôm nay á, người nào đi đâu cũng có đem đá theo chứ, ném người khác. Và chúng ta nhớ câu chuyện của Đức Chúa Giêsu khi mà một người đàn bà tại dâm bị bắt tại trận, và sau đó người ta kéo người đó đến và kêu Đức Chúa Giêsu xử bằng cách là họ sẽ ném đá cái người phạm tội tại dâm. Nhưng mà Chúa, Ngài không xử, mà Ngài hỏi họ rằng: ai là người không có tội, hãy ném đá vào người trước đi. Sau đó thì tất cả đều bỏ đi hết. Và Đức Chúa Giêsu Ngài cứ cúi xuống, Ngài viết trên đất, và người già đi trước, người trẻ đi sau. Xin Chúa Ngài cho chúng ta, để chúng ta nhận biết được Chúa Ngài nói rằng không có ai định tội ngươi sao? Người đàn bà tại dâm nữa là không ai cả. Chúa nói là ta cũng không định tội ngươi, đi và đừng phạm tội nữa, vì Chúa đến Chúa cứu. Và ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Đây là ân điển của Chúa dành cho chúng ta. Cho nên nếu ai là con cái của Đức Chúa Giêsu, hãy học theo cách của Đức Chúa Giêsu. Và tôi nói điều này với anh em cũng như tôi nói với chính mình tôi vậy. Khải Huyền đoạn 13 câu 10: nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù. Mình trói buộc người ta, mình định tội người ta, mình cay đắng người ta, mình không tha thứ người ta, mình bị phu tù, giống như mình làm cho người ta. Nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của Thánh Đồ. Khải Huyền đoạn 18 câu 6: các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho người khác, hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác. Chúa nhìn thấy tất cả mọi sự và Ngài ra lệnh rằng là trả lại cho nó gấp đôi. Giờ phút này chúng ta cầu nguyện. Chắc chắn không ai muốn mình bị trả lại gấp đôi vì những điều mà môi miệng chúng ta đã vi phạm. Không người nào nói là hồi nhỏ giờ tôi chưa hề nghĩ xấu cho ai, tôi chưa hề đoán xét ai. Ngay cả cái đứa con nít mà chúng ta thấy nó cũng đã phạm tội về cái thái độ của nó đối với bạn của nó. Hay là ngay cả hai anh em sinh đôi, hai chị em sinh đôi, chúng ta thấy cũng có những cái phản ứng tranh cạnh lẫn nhau, ghen ghét lẫn nhau, ngay cả nó chưa biết nói. Cho nên xin Chúa Ngài cứu lấy chúng ta. Vì nếu không, chúng ta đến ngày cuối cùng đứng trước tòa án của Đấng Christ, chúng ta phải trả lời tất cả những điều này. Và khi lên đó thì không còn cơ hội ăn năn nữa. Và những hạt giống mà lâu nay chúng ta gieo đó, nó mọc, nó sẽ nghịch lại với chúng ta, nó lấy đi những cái phước hạnh trong đời sống của chúng ta. Đừng nghĩ rằng ô, tôi được phước về thuộc thể lắm, cho nên mọi sự tôi không có cái gì là trở ngại cả. Đừng nhìn vào vật chất để đánh giá đời sống thuộc linh của mình. Ngài thương xót, Ngài ban cho mình, tạ ơn Chúa vì điều đó. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta có một đời sống kính sợ Ngài ngay tại phòng riêng của mình, tại nơi mà không ai biết, để Chúa Ngài ban thưởng cho chúng ta và sử dụng chúng ta trong những ngày cuối cùng này. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, chúng con hạ mình xuống và xin Chúa tha thứ tất cả lời nói của chúng con. Nhiều khi chúng con rất là nghiêm khắc với người khác mà chúng con dễ dãi cho chính mình. Hoặc là nhiều khi chúng con cũng định tội cho chính mình và làm khổ cuộc đời của chúng con. Trong khi Chúa đến để Chúa cứu, Chúa buông tha, Chúa cho chúng con được tự do để sống những ngày trời trên đất này. Chúa ơi, có những lúc cuộc đời chúng con tự mình bắt làm phu tù vì chúng con bị người khác làm phu tù, hoặc chúng con bắt người khác làm phu tù cho nên chúng con bị rơi vào trong bẫy của ma quỷ. Và Chúa ơi, Ngài cảnh báo chúng con, Ngài sẽ trả lại gấp đôi Và Chúa nói là gieo gió gặt bão mà bão lốc. Cho nên chúng con không muốn phải chịu những thiệt hại lớn lao vì sự thiếu hiểu biết của chúng con. Vì Chúa không thể nào xưng kẻ có tội lập công mình được. Cho nên giờ phút này con ăn năn tội này. Con tha thứ cho những người trong gia đình của chúng con. Ông bà, cha mẹ, anh chị em, con cái, dâu rể, cháu chắt, bà con họ hàng, những anh em trong hội thánh. Bất cứ lời nào mà chúng con mở miệng ra để đoán xét họ, xin Chúa tha tội. Và xin Chúa cũng giúp những người đó tha thứ cho chúng con, để chúng con được sống bình an trong sự hiện diện của Ngài, để Ngài sử dụng chúng con cứu hàng triệu triệu người trước khi Chúa trở lại. Và khi đứng trước tòa án của Chúa, chúng con được bình an, không lo sợ gì cả. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Khi anh em học bài này, có lẽ nhiều khi anh em cũng cảm thấy lo sợ. Nhưng mà nếu chúng ta lỡ phạm tội, hay ăn năn ngay tức thì, đừng để cái hạt giống đó lớn lên, vì chắc chắn nó sẽ có cái hậu quả của nó. Bây giờ ở đây một điều nữa Chúa Ngài dạy chúng ta, hãy tự xét lấy mình trước khi xét tội người khác. Trong Matthew đoạn 7 câu 3 và câu 4, sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cái đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh mà chính ngươi có cái đà trong mắt mình? Đức Chúa Giêsu Ngài cảnh báo những người Pha-ri-si, những thầy thông giáo, những thầy dạy luật. Họ bị một cái đà nó chặn mắt họ, họ không thấy Chúa Giêsu. Bây giờ họ đi ra, họ giảng lời của Chúa, họ kêu gọi người khác vào trong cái hội của họ. Và họ sửa sai người ta, họ chỉ trích người ta, họ cho những người đó là những người vô học, những người sinh ra trong tội lỗi, còn họ sinh ra trong sự thánh khiết. Ngày hôm nay có nhiều người nghĩ mình là đạo dòng, mình tốt hơn người ta, mình học kinh thánh nhiều, mình cầu nguyện nhiều, mình tốt hơn người ta. Không có đâu anh chị em ơi. Chúa Ngài nhìn thấy cái tấm lòng của chúng ta với Ngài, cái thái độ của chúng ta, cái cách đối xử của chúng ta. Và những điều đó nó sẽ được trình ra trong ngày phán xét của Chúa rất là rõ ràng, nếu chúng ta không giải quyết nó kể từ giờ phút này. Bây giờ chúng ta sẽ coi Đức Chúa Giêsu Ngài nói như vậy và Ngài làm gương cho chúng ta. Cho nên chúng ta hãy học theo Đức Chúa Giêsu để có một cái linh hồn trong sạch. Trong câu chuyện của Mác đoạn 5 câu 7, chúng ta biết người bị quỷ ám ngày đêm kêu la đánh đập mình và không ai xiềng xích ông được. Ông phải ở nơi mồ mả ngày và đêm. Mà khi Đức Chúa Giêsu đến thì từ xa ông đã chạy đến và ông xách mình xuống. Bây giờ cái người bị quỷ ám đó, trong cái người đó nó kêu lên rằng, mà kêu lớn rằng, hỡi Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà cầu khẩn Ngài, xin đừng làm khổ tôi. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 30, Chúa Giêsu Ngài nói, ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến, người chẳng có chi hết nơi ta. Ngày hôm nay nếu chúng ta đi giúp đỡ người khác, chúng ta đuổi quỷ, chúng ta cầu nguyện chữa lành, chúng ta gây dựng, hay là chúng ta giảng tin lành của Chúa Giêsu, lòng của chúng ta có điều gì để liên hệ với ma quỷ hay không? Ma quỷ nó nối kết bằng cách nào? Qua xác thịt. Những việc làm của xác thịt, đó là cái cầu nối, nó liên kết với ma quỷ. Cho nên xin Chúa Ngài giúp chúng ta nhờ huyết của Ngài để Chúa tẩy rửa chúng ta, thánh hóa chúng ta, thay đổi chúng ta. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta trở nên thánh 100% liền. Nhưng mà chúng ta đừng cố ý phạm tội và đừng chai lì trong tội lỗi. Nhiều người ngày hôm nay họ nghe lời Chúa, họ cảm động đó. Nhưng mà họ về họ vẫn giữ những cái ý của họ, những cái công việc làm của họ và họ cho họ là đúng. Những người đó rất là khó để thay đổi vì họ không muốn thay đổi. Những người nào nghĩ mình tốt, mình đúng, người đó không bao giờ được thay đổi. Nhưng mà những người nào biết rằng con cần Chúa mỗi ngày, con muốn được thay đổi, xin Đức Thánh Linh Chúa chỉ cho con những điều gì mà con làm sai phạm trước mặt Chúa để con được đẹp lòng Ngài, vì Ngài quan trọng hơn chính mình con. Thì Chúa Ngài sẽ giúp đỡ. Cho nên khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến, có cả ngàn con quỷ ở trong đó. Và người ta nói là nó nguyên một quân đội. Người ta nói có thể từ 2 đến 4 đến 6 ngàn, tôi không biết. Mà chúng ta cũng không cần thiết phải biết những cái điều đó. Nhưng mà nó không thể nào thấy bất cứ cái gì nó liên kết được với Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu là một con người 100% nha. Mà tại sao Chúa Giêsu có thể giữ được đời sống của mình thánh khiết? Ngài nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cũng vậy. Ngài làm gương để giúp đỡ chúng ta. Bây giờ chúng ta có lời Chúa nè, để Ngài làm cho chúng ta được nên thánh. Chúng ta nhờ huyết của Chúa Giêsu để chúng ta được rửa sạch tội lỗi. Chúng ta nhờ Thánh Linh để Ngài cáo trách về tội lỗi và Ngài dẫn chúng ta trong con đường công bình của Ngài. Tất cả những gì Đức Chúa Giêsu có nghiệp ban cho chúng ta để cho chúng ta được nên thánh mỗi ngày, cho đến ngày chúng ta được gặp Chúa. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta giữ tấm lòng của mình, đừng nối kết với ma quỷ. Đừng để môi miệng mình mở đường cho nó. Tôi ghét bà đó lắm. Bà đó, ông kia, bà nọ bắt đầu mở miệng ra là chúng ta bắt đầu mở cánh cửa cho nước nó tràn vào. Mà nước này không phải là nước của sự sống, mà nước của sự chết. Trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 5, muốn giúp cho người khác, hãy giải quyết tội lỗi của mình trước. Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Chứ cho mình gây dựng người khác, nhưng mà trước mắt phải giải quyết tội lỗi của mình. Ở trong Luca đoạn 6 câu 39, Ngài phán cùng họ một thí dụ rằng, kẻ mù có thể dắt kẻ mù được chăng? Cả hai há chẳng cùng té xuống hố sao? Con mắt thì không thấy, mà dẫn người khác thì chắc chắn cả hai sẽ té xuống hố, thuộc linh cũng như thuộc thể. Cho nên xin Chúa Ngài cho để mắt tâm linh chúng ta, mắt thuộc thể chúng ta được rửa sạch bởi huyết của Chúa Giêsu trong giờ phút này. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, Ngài cứu chúng con để giúp đỡ người khác. Nhưng mà Ngài không muốn chúng con là những kẻ Pharisee. Bề ngoài thì đẹp đẽ, tươm tất, dường như là thuộc linh. Nhưng mà bề trong của chúng con chứa đầy tội lỗi, ghen ghét, cay đắng, hận thù, kiêu ngạo, khoe khoang, sắc sược, ghét cha mẹ, mà nhiều điều khác chúng con đã làm. Thì chúng con muốn từ bỏ, xin Chúa thay đổi chúng con. Mở trí, mở lòng, mở tai, mở mắt, để chúng con, những cái đà đó, được ra khỏi mắt chúng con. Để nó không che chúng con nữa. Chúng con phải thấy Chúa Giêsu, chúng con phải theo Ngài, thì chúng con giúp đỡ người khác được. Và Ngài làm việc với chúng con, Ngài hứa như vậy. Ngài ở với chúng con cho đến tận thế. Ngài ở với chúng con cho đến đời đời bởi Thánh Linh của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, bất cứ điều gì con làm buồn lòng Ngài vì nếp sống thiếu hiểu biết của chúng con, chúng con muốn thay đổi kể từ giờ phút này. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ, qua lời của Chúa, Ngài sẽ cho chúng ta nhận biết tình trạng của mình ngày trước để khỏi xét đoán người khác. Trong Tích đoạn 3 câu 2 cho đến câu số 5, chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dùng thứ đối với mọi người tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn. Vì dân chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục, dâm dật,
sai khiến, sống trong sự hung ác, tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình yêu thương và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người đã được bày ra thì Ngài cứu chúng ta. Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta tin nhận Chúa, Ngài lấy huyết của Ngài rửa sạch tội lỗi chúng ta. Vì chúng ta gớm ghiếc trước mặt Ngài, ghê tởm trước mặt Ngài. Dù là chúng ta là những người công bình trước đây đi chăng nữa, thì Chúa cũng nói nó chỉ giống như những cái áo nhớp trước mặt Ngài mà thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài tha thứ rồi, Ngài bắt đầu Ngài lấy lời của Chúa, Ngài thay đổi chúng ta bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Cho nên người nào đọc lời Chúa, nhờ Chúa làm theo, tự nhiên đời sống của người đó nhẹ nhàng đi và được Chúa biến đổi và tự nhiên mình nhìn thấy mọi sự nó khác đi. Còn không thì lúc nào cũng nặng nề, khó chịu, lúc nào cũng đi ra là có sự đoán xét nó đi theo. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8, và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Mình được cứu là nhờ ân điển. Ân điển có nghĩa là mình không đáng được nhận, nhưng mà Chúa Ngài tình nguyện thì cho chúng ta. Cho nên chúng ta được cứu. Nếu Chúa không cứu chúng ta thì dù bây giờ chúng ta có tốt cỡ nào, đẹp cỡ nào, giỏi cỡ nào cũng trở nên là những khúc củi để quăng vào địa ngục, để cùng cháy trong địa ngục mà thôi. Không có đáng gì cả. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta. Sự cảnh báo của Chúa ở trong Roma đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu số 4. Vì hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng? Có nghĩa là bây giờ mình là cái người ở trong cái địa vị nào, mình là cái người ở trong một đất nước nào, Chúa không quan tâm những cái chuyện đó. Đây là lời của Chúa cho tất cả mọi người. Hễ đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được. Vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa. Bởi người đoán xét họ mà cũng làm các việc như họ. Và chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với những kẻ làm những việc như thế là hiệp với lẽ thật. Hỡi người đoán xét, kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia. Vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn thì tự chấp chứa cho mình sự giận vì ngày thịnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là đấng sẽ trả lại mỗi người tùy theo công việc họ làm. Nghe những câu kinh thánh này không cần phải giải thích, chúng ta cũng hiểu liền. Ở trong Roma đoạn 14 câu 4, ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó, xong nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng. Trong Gia-cơ đoạn 4 câu 12, chỉ có một đấng lập ra luật pháp và một đấng xét đoán, tức là đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lân cận mình? Chúng ta thấy Noe có ba đứa con. Và Cham thấy cha trần truồng thì đi ra nói với hai người kia. Hai người kia lấy áo đắp cho cha mình. Khi tỉnh dậy thì ông Noe đã rủa sả ông Cham. Và anh chị em biết ông Cham là dòng dõi của Canaan, Assyri, Ninive, Philistine, Jebusit, Amorit và nhiều dân tộc bị rủa sả. Và sau này Chúa đã tiêu diệt những dân tộc đó. Anh em hãy để phước lại cho con cái của mình và sống một đời sống gương mẫu để Chúa Ngài sử dụng chúng ta. Vì sự đoán xét đó, không thương xót đó. Khi mình đoán xét người nào là mình không có lòng thương xót. Nhưng mà sự thương xót thắng hơn sự đoán xét. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, giờ phút này, chúng con nhận ra rằng, chúng con cũng chẳng ai ra gì trước mặt Ngài, dù ở một địa vị nào, ở một đất nước nào, Chúa vẫn sử dụng một luật của thiên đàng giống nhau. Để cho chúng con đừng lên án ai để mình khỏi bị lên án. Không đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Không nói hành ai để khỏi bị nói hành. Và Chúa ơi, Ngài cho chúng con có lòng thương xót của Ngài vì Ngài thương xót chúng con. Và sự thương xót đó thắng hơn sự đoán xét kể từ giờ phút này. Vì chúng con muốn có một dòng dõi được phước, chứ không muốn có một dòng dõi bị tiêu diệt giống như dòng dõi của cha. Và Chúa ơi, chúng con không có nhìn thấy hết cái hậu quả khủng khiếp khi chúng con phạm những cái tội đoán xét, lên án, chỉ trích, định tội người khác. Và nó ảnh hưởng trong cõi đời đời, nó ảnh hưởng trong đời sống tâm linh của chúng con, ảnh hưởng đến đời sống cầu nguyện, ảnh hưởng đến những cái mối liên hệ mà Chúa Ngài đặt chúng con trên đất này để giúp đỡ những người khác. Chúng con không làm tốt được. Giờ chúng con ăn năn. Và chúng con đến với Ngài để xin Chúa thay đổi chúng con kể từ giờ phút này. Và chúng con đến trước tòa án của Chúa để nhận tội của mình. Để chúng con chịu Chúa xét xử trong giờ phút này. Vì nếu không, trong ngày chúng con gặp Chúa trong cõi đời đời, chúng con cũng phải trả lời hết tất cả những gì chúng con nói, tất cả những việc chúng con làm, tất cả những thái độ của chúng con trước mặt Ngài đối với những người mà Chúa đặt để chung quanh chúng con. Chúa không lập chúng con làm quan tòa, Chúa lập chúng con là những con người cầu nguyện, cầu thay, thương xót người khác để được Chúa thương xót. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con nhận lấy sự chữa lành trong giờ phút này. Trong linh hồn chúng con, trên môi miệng chúng con, để Ngài đặt lời của Chúa trong lòng chúng con để thắng hơn những cái tư tưởng đến từ Satan, đến từ xác thịt. Và chúng con mặc lấy tư tưởng của Chúa Giêsu, tâm tình của Chúa Giêsu và đời sống sức dầu của Chúa Giêsu trong chúng con trong giờ phút này. Và Chúa Ngài buông tha chúng con, giải cứu chúng con, thay đổi chúng con kể từ giờ phút này. Và chúng con tin rằng nhờ sức Chúa chúng con làm được mọi sự. Và Chúa Giêsu thắng rồi thì chúng con được đắc thắng với Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em bởi lời của Ngài.